kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Làm ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Leon Trey. Chương 13: Thiết kế các yếu tố gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Một mẫu thiết kế tốt rất giống với một ý tưởng tốt được hiện thực hóa. Edward Tipti. Thiết kế các yếu tố gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của cách trình bày một lá thư chào hàng nhằm tối đa hóa tỷ lệ thu hút khách hàng. Nó bao gồm rất nhiều yếu tố nhỏ lẻ kết hợp lại. Dưới đây là 7 bí quyết giúp bạn gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. 1. Tạo những khoảng trống cho trang web. Không còn gì tệ hơn là ghé thăm một trang bán hàng mà mọi thứ hiển thị dính chùm lại với nhau. Một mớ hỗn loạn rối rắm sẽ khiến cho não bộ của người đọc bị quá tải. Một mớ hỗn độn rối rắm sẽ khiến cho não bộ của người đọc bị quá tải. Mắt họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu và rốt cuộc họ sẽ đóng trang web. Hãy tạo ra một bố cục rõ ràng, sắp xếp thẳng hàng các gạch đầu dòng. Hãy chắc rằng bạn đã tạo ra các khoảng trắng, khe trống dưới dòng tiêu đề, bên lề bài quảng cáo và xung quanh các hình ảnh hoặc video. Không nên để thứ này nằm chồng lên thứ khác. 2. Tiêu đề rõ ràng. Điểm thu hút đầu tiên khi ai đó nhìn vào trang bán hàng của bạn là dòng tiêu đề. Bạn phải làm cho nó nổi bật. Thử dùng màu đỏ gạch thay cho màu đỏ tươi, trông không rẻ tiền mà vẫn thu hút được sự chú ý. Điều này được chứng minh là gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Chữ đen trên nền trắng cho khả năng đọc dễ dàng nhất và vẫn là một trong những tiêu đề chuẩn hàng đầu của ngành. 3. Hộp đăng ký thông tin theo kiểu truyền thống. Hãy sử dụng hộp thoại đăng ký thông tin bất cứ khi nào có thể. Hộp thoại này nên được đặt ở bên trái. Đừng sử dụng trang đăng ký thông tin với giao diện Slack. Hãy nhớ quy tắc KISS, KISS, Keep it simple, stupid. Đơn giản hóa mọi thứ và ưu tiên công dụng hơn là kiểu mẫu. 4. Tập trung vào một thứ duy nhất. Một trong những lý do các trang Internet Marketing hoạt động hiệu quả là vì chúng rất đơn giản. Khi bạn giữ cho khách hàng tập trung vào một thứ duy nhất bạn muốn họ làm, khả năng họ thực hiện điều đó sẽ cao hơn. Tránh đưa ra quá nhiều lựa chọn khác nhau, đừng đưa ra quá nhiều liên kết, hiển thị quá nhiều mục quảng cáo H trên trang bán hàng hoặc quá nhiều lựa chọn cho những sản phẩm. Hãy giữ cho nó đơn giản và thật đơn giản. Nếu bạn sử dụng đầu đề, nên giới hạn phạm vi của chúng ở trên cùng. Đầu đề thường chỉ nhằm mục đích làm vừa lòng, người thiết kế và chủ sở hữu sản phẩm, chứ ít khi được khách hàng quan tâm. Vấn đề chính của đầu đề là chúng chiếm một vị trí đáng giá trên đường gấp. 5. Áp dụng tối đa quy tắc trên đường gấp. About the form. Hãy nhớ kỹ quy tắc trên đường gấp là những phần hiển thị của trang khi người xem chưa cuộn trang xuống. Bạn cần đảm bảo hầu hết những nội dung quan trọng đều nằm ở phần này, bao gồm tiêu đề, hộp thoại đăng ký thông tin, video và hoặc các gạch đầu dòng tác động mạnh mẽ, đủ để thu hút sự chú ý. Nếu bạn muốn khách hàng cuộn trang xuống để xem phần còn lại, bạn phải cho họ lý do để làm thế. Tôi thấy nhiều trang thoạt trông có vẻ như không còn gì để xem thêm cả, và do đó, khách không có lý do gì mà cuộn trang xuống. Nếu bạn đặt một đồ họa cầu kỳ với kích cỡ lớn, cao 250 hoặc 300 pixel ở đầu trang, bạn đang lãng phí khoảng trống. Khoảng trên đường gấp cần được sử dụng một cách khôn ngoan. Một đầu đề nhỏ nằm trên cùng cũng đủ tốt để xây dựng thương hiệu cho tổ chức và tạo lập niềm tin rồi. 6. Các đoạn văn ngắn. Hãy giữ cho các đoạn văn thật ngắn. Đoạn ngắn nhất có thể là một từ. Đoạn dài nhất không nên vượt quá 3 hoặc 4 dòng. Bạn chỉ nên viết 1 hoặc 2 câu trong một đoạn, nhiều nhất là 3 câu ngắn. Điều này giúp người xem dễ dàng tiếp nhận. Một trong những bí quyết quan trọng của một bức thư chào hàng tốt. 7. Đồ họa. Xuyên suốt lá thư chào hàng, bạn cần chèn thêm vài hình ảnh và các nút mua ngay. Những mẫu đồ họa này làm dịu mắt người đọc, tăng tính chuyên nghiệp cho trang bán hàng và làm nổi bật ý trong nội dung. Một số người cho rằng không nên chèn những hình mẫu có sẵn, vì chúng khiến trang của bạn trông rẻ tiền. Điều này không đúng. Miễn là những hình ảnh đó có liên quan, bạn không cần phải thiết kế riêng một hình ảnh nào cả. Hãy thêm vào những hiệu ứng đổ bóng đơn giản. Nó sẽ làm cho hình ảnh nổi bật và trông gọn gàng, chuyên nghiệp hơn. Nếu được, bạn cũng nên thiết kế một mẫu đồ họa riêng cho từng tiêu đề chính và phụ. Dù tốn thêm một chút thời gian, nhưng trang web trông sẽ đẹp hơn và các tiêu đề nổi bật hơn. Các nút có và không. Thay vì sử dụng nút căn bản, không, cảm ơn, bạn hãy thử áp dụng một vài chiến thuật tâm lý. Chẳng hạn, nếu bạn viết, cảm ơn, tôi sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội này. Bạn đang níu chân những ai không muốn mất bất cứ thứ gì, mà đa số chúng ta đều như thế. Vâng, điều này có thể khiến một vài người khó chịu nếu họ nhận thức được bạn đang áp dụng các chiêu thức tâm lý. Nhưng không sao, vì họ cũng không phải những người có ý định mua hàng của bạn. Đối với nút có, thay vì viết mua ngay, hãy viết truy cập miễn phí ngay lập tức, hoặc tôi muốn đặt hàng ngay. Những nút này sẽ thu hút hơn. Hãy dùng màu sắc để minh họa các nút, để chúng ở kích cỡ lớn và đậm nét để mọi người dễ thấy. Đối với nút không, cảm ơn, dùng màu đỏ hoặc xám. Màu đỏ tượng trưng cho sự hiểm nguy và nên dừng lại. Đối với nút mua ngay hoặc đăng ký, hãy dùng màu xanh hoặc màu vàng. Màu xanh tượng trưng cho trạng thái cứ tiếp tục và an toàn. Nếu đó là một trang upsell, downsell hoặc OTO, ưu đãi một lần, hãy thiết kế để người xem có thể thoát ra dễ dàng. Nếu họ không muốn mua những thứ bạn đang bán, đừng ép buộc họ, ngay cả khi liên kết thoát ra có kích cỡ nhỏ và giấu ở cuối trang. Một khi khách hàng đã không muốn mua, họ sẽ không mua. Hãy để liên kết thoát ra ở một vị trí dễ nhận thấy. Nếu khách không tìm thấy nó, họ sẽ tức giận và thoát ra khỏi website của bạn. Khi đó, bạn sẽ mất họ mãi mãi. Tốt hơn hết, bạn nên đưa khách hàng đến bước kế tiếp trong quy trình. Bạn vẫn có thể bán được hàng cho dù họ đã từ chối lời chào hàng bằng cách dẫn họ đến một kế hoạch thanh toán, một trang downsell hoặc chương trình dùng thử sản phẩm 30 ngày trước khi trả phí. Nếu muốn, bạn cũng có thể chào bán một phiên bản giá rẻ mà không có các phụ kiện kèm theo. Kiểm tra phân tách, split test. Luôn thực hiện các bài kiểm tra phân tách mỗi khi bạn có cơ hội. Những tiêu chuẩn được đề ra hôm nay có thể sẽ phải thay đổi vào ngày mai. Hãy để người xem cho bạn biết những khía cạnh nào phù hợp với thị hiếu của họ nhất. Hãy thay đổi mỗi lúc một yếu tố để biết chắc nguyên nhân nào dẫn đến những kết quả khác nhau. Ví dụ, thử đổi một từ trong tiêu đề và so sánh với tiêu đề trước đó. Khi bạn liên tục khảo sát từng yếu tố trên trang bán hàng của mình, bạn sẽ thu được kết quả tối ưu, đồng thời bạn sẽ có được tỷ lệ thu hút khách hàng cao hơn, mang về nhiều lợi nhuận hơn. Thư chào hàng bằng văn bản hay video. Không có cái nào hay hơn cái nào, tuy nhiên, chúng có thể bổ sung cho nhau rất tốt. Cả thư bán hàng dạng văn bản hay video đều có thế mạnh riêng, vì thế hãy sử dụng cả hai. Nên nhớ, một số người thích xem video và số khác lại thích đọc bài viết. 1. Những nhược điểm của quảng cáo bằng video. Nếu khách hàng sử dụng đường truyền yếu vì bạn chỉ chào hàng bằng video, xem như bạn đã mất họ. Ngoài ra, với video, khách hàng không thể lướt qua những ý chính được. Nếu khách hàng của bạn giống tôi, cơ hội bán được hàng của bạn thực sự là rất thấp. Lý do đơn giản là tôi không bao giờ xem chúng. Chúng làm tôi khó chịu. Đừng thiết lập tính năng tự chạy cho video. Hầu hết mọi người đều kiểm tra email tại nơi làm việc. Ngay khi âm thanh của video vang lên, họ sẽ giật mình và tắt ngay trang web vì sợ cấp trên nghe thấy. Tôi từng kiểm chứng điều này và khá bất ngờ khi nhận được nhiều kết quả khác nhau. Bây giờ tôi không cần đến những giả định nữa mà biết chắc chắn phương pháp nào là tốt nhất. Tôi đã nói chuyện với Gideon Shockwick, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về video blogging, và nhận được một ý kiến trái ngược. Điều này làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên, tôi nghĩ là mình biết lý do tại sao. Trang bán hàng của Gideon chỉ sử dụng video, dù biết rằng mình sẽ mất một vài khách hàng, nhưng anh ta chọn cách này vì ghét viết bài. Trong khi đó, tôi đã thử nghiệm cả video lẫn văn bản. Nếu bạn chỉ sử dụng video, có vẻ như thiết lập chế độ tự phát là lựa chọn duy nhất. Nếu khách đang ở nơi làm việc, có đường truyền yếu hoặc ghét video như tôi, thiết lập chế độ này hay không, kết quả cũng như nhau cả thôi. 2. Những nhược điểm của quảng cáo văn bản. Không phải ai cũng thích đọc quảng cáo dạng văn bản. Có thể họ thấy không hứng thú khi đối mặt với một mớ chữ viết. Ngoài ra, viết một bài quảng cáo tốt mất rất nhiều thời gian và cũng rất đắt nếu bạn phải thuê. Thậm chí, lập dàn ý thôi cũng đã mất thời gian lắm rồi. Thi thoảng, việc quyết định nên quảng cáo bằng văn bản hay bằng video còn dựa vào tốc độ sản xuất. Nếu bạn không có thời gian, không gì nhanh hơn là làm video quảng cáo. Bạn chỉ việc ngồi trước màn hình máy quay và bắt đầu chào hàng. Nếu bạn thực sự tâm huyết với sản phẩm của mình và có khả năng thuyết trình trước ống kính, đây là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn có một video tốt cộng với bài viết hay và các gạch đầu dòng phía dưới nhấn mạnh các điểm chính yếu trong video, bạn có thể tạo ra những tác động mạnh mẽ. Với những người xem lướt qua video, có khả năng là họ quan tâm nhưng chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhiệm vụ của nội dung chữ viết bên dưới là nhấn mạnh những ý chính mà khách hàng có thể đã bỏ lỡ. Nó sẽ giúp bạn bán được hàng bằng cách sử dụng cả video và chữ viết. Bạn có thể gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Nếu tình huống không bắt buộc, đừng chọn cái này, bỏ cái kia. Nhưng hãy đảm bảo chất lượng cho cả hai. Nếu bạn có một đoạn viết tốt nhưng video dở tệ, bạn sẽ đánh mất một số khách hàng vốn đã bị thu hút bởi bài viết của bạn và ngược lại. Các bước hành động. Xem qua bất kỳ trang web nào bạn có, bao gồm các trang bán hàng, trang thu thập thông tin hay trang nội dung. Chúng có rõ ràng và gọn gàng không? Có sử dụng, đọc, hiểu được không? Nhìn có chuyên nghiệp không? Có tốn thời gian không? Có làm cho những người ghé thăm chú tâm vào một thứ gì đó ngay không? Bạn cần trung thực với bản thân, thu nhận những phản hồi từ người khác. Những ai vẫn chưa xem qua web của bạn trước đó sẽ cho bạn một ý kiến trung thực, chứ không phải chỉ là câu trả lời làm bạn vui lòng. Viết ra một danh sách tất cả những thứ mà bạn thấy cần cải thiện. Nếu danh sách này không có gì thì nên xem lại. Tôi vẫn tìm ra được những phương thức cải thiện hầu hết các trang web tôi tạo ra hoặc nhìn thấy. Hãy tự hỏi bản thân, tôi nên cắt bớt những gì, hơn là tôi nên thêm vào điều gì nữa. Thay đổi hoặc nhờ ai đó thay đổi giúp mình. Đừng phớt lờ bước này vì khả năng là nếu bạn không làm ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm cả. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 14, Chiến lược Marketing tốt giúp loại bỏ yêu cầu bán hàng. 24 bí mật nâng cao giúp gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Mục tiêu của marketing là biết rõ và thấu hiểu khách hàng nhằm đưa ra những sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với họ. Khi đó, tự nó sẽ thực hiện nhiệm vụ bán hàng. Peter Rocker. Chiến lược marketing tốt giúp loại bỏ yêu cầu bán hàng. 24 bí mật nâng cao giúp gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. Chỉ 5% chủ doanh nghiệp trực tuyến thực sự lên kế hoạch marketing trước khi tạo ra sản phẩm. Tôi khuyến khích bạn nên gia nhập con số nhỏ nhoi này. Khi bạn thấu hiểu và áp dụng được những lý thuyết tâm lý vào marketing, bạn sẽ không phải gắng sức bán sản phẩm. Trên thực tế, bạn không phải bán gì cả. Đây là sự thật. Chiến lược marketing tốt giúp bạn không phải nỗ lực chào hàng. Ngay khi mọi người bước chân vào quy trình bán hàng của bạn, họ đã muốn mua rồi. 24 bí mật nâng cao để thu hút khách hàng. Nếu bạn có thể kết hợp và đan xen 24 bí quyết sau đây vào chiến dịch marketing, bạn sẽ vượt lên những đối thủ khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chúng. 1. Marketing dựa trên danh tiếng. Phương pháp mà người mua tìm đến những chuyên gia để xin các lời khuyên, gợi ý và đề xuất. Mỗi khi muốn mua một thứ gì đó, chúng ta thường hỏi ý kiến những người chúng ta xem trọng và tin tưởng. Trong chiến lược marketing của bạn, bạn có thể đặt mình vào một vị trí đầy quyền lực nếu bạn được yêu mến, tin tưởng và ý kiến của bạn có giá trị. Nhờ đó mà tổng số khách hàng tiềm năng bạn thu hút được và tỷ lệ mua hàng gia tăng đáng kể. Vị trí này có thể dễ dàng đạt được thông qua việc thường xuyên viết blog, viết báo, phát hành sách, tổ chức các hội thảo trực tuyến, xuất hiện trên TV và radio, hoặc thường xuyên phát hành các chương trình phát thanh trực tuyến, podcast hoặc video. Bạn cũng có thể dựa vào tiếng tăm của các cộng tác viên cũng như những nhân vật tên tuổi trong ngành. 2. Xây dựng các mối quan hệ. Nếu ngay từ đầu bạn đã giữ khoảng cách với mọi người, khách hàng của bạn sẽ nghi ngại và luôn ở trong thế phòng thủ. Bạn không thể nào tác động đến người khác nếu họ đã không quý mến bạn, hoặc họ cảm thấy không thể thu hẹp khoảng cách với bạn. Mặt khác, khi bạn có điểm chung với khách hàng và tạo được sự hòa hợp, họ sẽ nghe theo bạn. Một khi khách hàng đã tin tưởng, họ sẽ sẵn sàng thay đổi quan điểm về thứ bạn đang bán hay đang quảng bá. 3. Chia sẻ. Lúc đầu bạn không cần bán bất cứ món hàng nào cả. Khi bạn chia sẻ với mọi người, bạn đang mang đến giá trị cho họ, và những thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin. Khi bạn chia sẻ với khách hàng những yếu tố cần có trong một sản phẩm nào đó, và sản phẩm của bạn có đủ những yếu tố tương tự như thế nào, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ đối thủ cạnh tranh của bạn. Và bởi vì bạn là người chia sẻ thông tin cho họ, ngay lập tức bạn sẽ được nhìn nhận như một chuyên gia. Một chiến thuật rất hiệu quả khác là cảnh báo mọi người về những nguy hiểm hay nhược điểm cần xem xét khi quyết định mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó trong thị trường ngách của bạn. Khi bạn cảnh báo khách hàng về những vấn đề tiềm ẩn như vậy, không cần nêu rõ tên, họ sẽ cho rằng bạn biết rõ mình đang nói điều gì, và sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ không tồn tại những vấn đề đó. Trên thực tế, ý cuối cùng này mới là một trong những thủ thuật hiệu quả nhất bạn có thể thực thi. Người ta rất sợ mua nhầm. Khi họ nảy sinh nghi ngờ với các đối thủ cạnh tranh của bạn, khả năng bạn bán được hàng cho họ sẽ cao hơn. 4. Tạo ra một trào lưu. Con người luôn có nhu cầu được thuộc về một nhóm nào đó và có một dấu ấn riêng đối với những nhóm khác. Chúng ta thích sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm. Nếu bạn có thể phát động được một trào lưu nơi khách hàng, bạn sẽ gây dựng được một vị thế đáng nể. Khi một người đã gia nhập một nhóm nào đó, chẳng hạn hội những người sử dụng Mark, bạn sẽ trung thành và luôn bênh vực nhóm đó, dù cho nó có khiếm khuyết đi chăng nữa. Những người hâm mộ này sẽ hoạt động vì bạn và quảng bá thương hiệu cho bạn. Ví dụ như, những người dùng Mark sẽ nói tốt về Mark mọi lúc mọi nơi và bất kỳ ai chịu nghe họ nói. 5. Tập trung vào một thứ. Thành công của Google là ở chỗ họ tạo được nét riêng so với Yahoo. Yahoo cũng là một cỗ máy tìm kiếm, nhưng nó còn cung cấp nhiều thứ khác như bản tin, hộp thư và dự báo thời tiết. Google tập trung vào một tiêu điểm duy nhất, chỉ có một hộp thoại trên trang web, và bạn chỉ có thể làm một thứ đối với nó, tìm kiếm thông tin. Tiêu điểm này rõ ràng đến mức Google trở thành một động từ với nghĩa tìm kiếm thông tin trực tuyến. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn phát triển trang bán hàng, website hay chiến lược marketing của mình. Hãy đảm bảo thao tác bạn muốn khách hàng thực hiện được hiển thị rõ ràng và cụ thể, cũng như làm cho mọi tiến trình dễ dàng thực hiện theo. Khi bạn xây dựng trang web, hãy viết ra một hành động bạn muốn khách hàng thực hiện. Có phải mục đích của bạn là muốn khách hàng đăng ký thông tin, bấm vào quảng cáo của bạn, hay mua một thứ gì đó? Dù mục đích là gì, hãy thiết kế trang web với một hành động bạn muốn họ làm. Khi thiết kế bất kỳ mẫu quảng cáo nào, dù trực tuyến hay truyền thống, hãy chắc chắn bạn hiểu rõ mục tiêu của nó, cũng như thao tác bạn muốn người xem thực hiện. 6. Sự độc quyền. Mọi người luôn ham thích những tin nóng nội bộ. Báo chí phần lớn dựa vào các bản tin, các cuộc phỏng vấn và những câu chuyện độc quyền để bán chạy. hay áp dụng chiêu độc quyền để tạo ưu thế bằng cách giới hạn số lượng, số thành viên hoặc số video được bán hoặc tặng miễn phí. Sự giới hạn sẽ làm tăng mức giá bạn có thể đưa ra cũng như gia tăng giá trị món hàng đối với số ít người mua được nó. Trong marketing, bạn cũng có thể dùng thủ thuật giống như các tờ báo. Hãy phát tán một vài thông tin độc quyền để thu hút những người tò mò muốn tìm hiểu về nó. 7. Sự cụ thể. Khi bạn có thể tạo nên những điểm đặc trưng và cụ thể, nhất là trong những tài liệu cung cấp thông tin, bài quảng cáo và tiêu đề, bạn sẽ có được thế mạnh. Bạn càng cụ thể bao nhiêu, người xem sẽ càng tin tưởng bấy nhiêu, và bạn càng được tin tưởng bao nhiêu, doanh thu sẽ càng tăng bấy nhiêu. Hãy nghĩ xem, câu nói nào mang lại sự tin cậy cao hơn? Sản phẩm mang lại cho anh ta hơn 10.000 đô la trong 2 tháng, hay mang lại đúng 12.323,79 đô la trong 64 ngày. 8. Sự nhất quán. Rất nhiều người không duy trì được sự nhất quán xuyên suốt những thông điệp và hình thức marketing của mình. Điều này khiến họ có vẻ kém chuyên nghiệp. Những đồ họa, bố cục, thông điệp của trang web và sản phẩm của bạn phải thể hiện được sự nhất quán, cũng như đầu vào của từng khách hàng và các yếu tố xuyên suốt quy trình bán hàng. Một khía cạnh khác của sự đồng bộ liên quan đến nhận dạng thương hiệu. Nếu bạn có thể tạo nên một cách tính đồng nhất, identity, cho thương hiệu và sản phẩm của mình, bạn sẽ có được lòng trung thành nơi khách hàng. Một khi khách hàng đã đứng về phía bạn, họ sẽ luôn gắn bó với bạn. Người ta sợ phải thay đổi tư tưởng và ý kiến, bởi họ đã đặt sự kiên định và lòng trung thành vào sản phẩm của bạn rồi. 9. Gây tranh cãi, buộc khách hàng của bạn đứng về một bên. Bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người, vì thế không việc gì phải làm như vậy. Nếu bạn cố ý tạo ra một làn sóng tranh cãi đối với sản phẩm, bạn có thể phân khúc được khách hàng của mình, cũng như thu hút sự chú ý. Nếu càng được đưa ra tranh luận bao nhiêu, thì quan hệ công chúng, PR và khả năng xuất hiện miễn phí trước công chúng của bạn càng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, khi bạn nói, làm hoặc trình bày thứ gì đó gây tranh cãi, bạn đã buộc mọi người phải chia phe. Những ai đồng cảm với những điều bạn nói sẽ đứng về phía bạn và rất có thể sẽ mua hàng của bạn. Những người cảm thấy khó chịu và tức giận với bạn sẽ không mua, và như vậy bạn đã loại bỏ được những người không nằm trong thị trường mục tiêu của mình ngay từ bước đầu tiên. 10. Phản hồi các ý kiến chống đối. Người bán hàng có lợi thế lớn hơn nhiều so với người viết quảng cáo hay chuyên viên marketing. Anh ta có thể phản hồi lại các ý kiến chống đối nếu có. Nếu bạn có thể lường trước những phản đối của khách hàng và giải quyết chúng ngay từ trước, bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Rất nhiều ý kiến thể hiện sự nghi ngại hay lo lắng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của bạn, số khác là về giá cả hay thời gian giao hàng. Hãy cố gắng dự đoán càng nhiều càng tốt những nguyên nhân người ta không chọn mua sản phẩm, sau đó giải quyết từng mối nghi ngại. Sản phẩm của bạn không hoàn hảo, hãy thành thật về điều đó. Thay vì phớt lờ khuyết điểm, hãy làm điều ngược lại và đề cập nó với khách hàng, miễn rằng đó không phải là lỗi quá nặng. Ngay từ đầu, hãy chỉ ra điểm không hoàn hảo và sau đó lái nó theo hướng có lợi, hoặc ít ra là phủ nhận tầm quan trọng của nó. Bằng cách này, những điểm không hoàn hảo sẽ không còn làm khách hàng bận tâm nữa. Bạn sẽ tự tin hơn khi tán dương những đặc tính khác của sản phẩm. Bởi phần lỗi của nó đã được chỉ ra, khách hàng sẽ cảm kích sự trung thực của bạn. Họ sẽ thích cách bạn chỉ ra lỗi sản phẩm và phân tích nó dưới góc độ tích cực hơn. Cách này cũng sẽ phòng ngừa bất kỳ thiệt hại nào gây ra khi các đối thủ cạnh tranh vạch rõ những khuyết điểm của sản phẩm của bạn. Bằng cách thú nhận trước, bạn đã dẹp bỏ bất cứ bất lợi nào có thể được sử dụng để chống lại bạn. 11. Chứng minh giá trị. Bạn cần phải chứng minh cho khách hàng thấy sản phẩm bạn đang bán xứng đáng với mức giá đưa ra. Để làm được điều này, bạn cần cung cấp những bằng chứng chứng tỏ sản phẩm của bạn hoạt động đúng như những gì bạn quảng cáo. Không nên thổi phồng giá trị sản phẩm. Khách hàng đủ thông minh và sẽ nhìn thấu những phát ngôn sai sự thật của bạn. Nếu một sản phẩm hay dịch vụ tốn nhiều chi phí để xây dựng, cài đặt hoặc bảo trì, cứ nói như vậy. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hay tiền bạc, hãy chỉ ra là bao nhiêu. Nếu đối thủ cạnh tranh đang bán giá cao hơn cho một sản phẩm tương tự, hãy cho khách hàng biết điều đó. Nếu bạn đang bán giá cao hơn đối thủ cạnh tranh, hãy giải thích tại sao. Khi bạn nói về sản phẩm một cách trung thực và cung cấp những giá trị đích thực, khách hàng sẽ vui vẻ mua sản phẩm của bạn. 12. Thủ thuật tâm lý mạnh mẽ nhất. Đừng bao giờ nói dối, không đáng phải làm như thế. Nhưng bạn có thể ứng dụng một điều gì đó, thường thì ứng dụng sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn là nói thẳng. Khi bạn dùng cách ứng dụng, bạn đang để khách hàng tự đưa ra các giả định và không còn nghi ngờ gì nữa. Những kết luận mà họ đưa ra là dựa trên niềm tin cá nhân của mình. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của kỹ thuật này, hãy áp dụng nó một cách cẩn trọng và trung thực. 13. Chỉ đưa ra hai lựa chọn tại cùng một thời điểm. Điều này là nhưng đúng, khi đối mặt với nhiều hơn hai lựa chọn tại cùng một thời điểm, người ta thường cảm thấy khó khăn. Sự phân vân sẽ khiến tâm trí họ xao động, và họ sẽ không đưa ra quyết định nào cả. Do đó, bạn chỉ nên đưa ra hai lựa chọn cho khách hàng tại cùng một thời điểm. Khi bạn cắt giảm sự lựa chọn, ngay lập tức số hàng bán sẽ tăng. Và những lựa chọn bạn đưa ra phải luôn đem lại lợi thế cho bạn. Hãy hỏi khách hàng là họ muốn thanh toán toàn bộ chi phí ngay lập tức, hay lên kế hoạch trả góp lâu dài. Dù cách nào thì họ cũng vẫn phải mua. Điều này được minh chứng trong ví dụ của George Sugarman, khi lần đầu tiên Swatch tiếp cận và nhờ ông đem đồng hồ của họ vào thị trường Mỹ. George chỉ chọn bán kiểu đồng hồ đen dành cho nam, trong khi Swatch lại muốn bán nhiều màu sắc khác dành cho cả nam lẫn nữ. Thế nên George đã thực hiện một cuộc thử nghiệm. Khi ông chỉ chào hàng loại đồng hồ đen, doanh thu đạt được cao gấp 6 lần so với chào hàng cùng lúc nhiều loại đồng hồ khác nhau. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ thông thường, rằng người ta thích được lựa chọn nhiều thứ. 14. Thói quen. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn, hãy để ý xem liệu bạn có đang phải đối mặt với thói quen tiêu dùng của khách hàng hay không. Ví dụ, người ta thường trung thành với một vài sản phẩm nhất định, chẳng hạn như một loại thuốc lá, nước ngọt hay máy móc. Coca-Cola đã chi hàng tỷ đô la để phủ bản quảng cáo trên khắp thế giới với những hình ảnh con người vui vẻ hạnh phúc. Điều này tác động lên tiềm thức của chúng ta, khiến ta liên tưởng giữa việc uống Coca-Cola với việc có một khoảng thời gian sảng khoái. Hãy tự hỏi xem sản phẩm của bạn có gặp khá nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những sản phẩm đã tồn tại không, hay nó sẽ dễ dàng vượt qua những sản phẩm kia. Sức mạnh của những yếu tố cảm xúc đằng sau thói quen của mọi người sẽ quyết định mức độ khó dễ của việc thay đổi thói quen ấy. Nếu sản phẩm của bạn có thể mang lại một kết nối cảm xúc mạnh hơn, bạn sẽ thay đổi được thói quen của khách hàng mà đối thủ cạnh tranh tạo nên. 15. Tính nghiện sưu tập. Bạn có bao giờ mua một DVD chỉ vì được tặng kèm một hộp đựng cho cả bộ sưu tập chưa? Và có bao giờ bạn mua thêm 5 DVD nữa, chỉ để cho đầy hộp không? Hoặc những thứ tương tự như tập sách dán hình, hay bộ sưu tập thẻ, một series sách v.v. Rất nhiều người ghét cảm giác không hoàn chỉnh. Nếu có thứ gì đó bị thiếu, nó phải được bổ sung để tạo nên sự hoàn chỉnh. Thông thường, giá của cả bộ DVD đắt hơn giá của một DVD, và người bán đĩa biết rằng, những ai tiếp tục mua cho đủ bộ sưu tập sẽ muốn có chiếc hộp đựng hơn những ai chỉ muốn mua một đĩa DVD. Nếu bạn tạo ra vài hình thức không hoàn chỉnh, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Những chương trình Micro Continuity. tính liên tục nhỏ giọt là một ví dụ tuyệt vời của điều này. Đây là một chương trình thành viên kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Do rất nhiều người sẽ rút khỏi chương trình sau một vài tháng đầu, bạn chỉ nên tạo một khóa 4, 5 hay 6 tháng. Nếu dài hơn, họ sẽ không có thời gian để theo đuổi khóa học. 16. Những chữ viết trên nút mua ngay. Tôi đã đề cập đến vấn đề này, nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, vì nhiều người vẫn đánh giá thấp khả năng của thủ thuật này. Đừng dùng những từ mua ngay trên nút mua ngay. Không ai muốn bị chào bán cả, và cũng không ai muốn cảm thấy như bạn đang cố gắng lấy tiền của họ. Khi bán sản phẩm, tốt hơn nên dùng từ bảo đảm món hàng cho tôi, hoặc bảo đảm đơn đặt hàng của tôi, hoặc bấm vào đây để truy cập ngay. Hãy dùng những từ tạo mối giao cảm với khách hàng, mang lại cho họ cảm giác an toàn hoặc cảm giác có được một thứ gì đó nhanh chóng. Đối với mẫu đăng ký thông tin, kiểm nghiệm cho thấy cụm từ truy cập miễn phí ngay sẽ tác động tốt hơn từ gửi. Nhìn chung, màu xanh là màu tác động cao nhất khi dùng cho nút mua ngay, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Hãy thực hiện các thử nghiệm để xem màu nào hoạt động tốt nhất cho bạn. Đối với nút không, hãy áp dụng đòn tâm lý ngược. Hãy đánh vào tâm lý khách hàng và nói với họ trên nút không là họ sẽ mất một cơ hội nào đó. Ví dụ như, cảm ơn, tôi không muốn kiếm nhiều tiền hơn. Hoặc, không, cảm ơn, tôi muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tạo cảm giác không thoải mái khi khách hàng nhấp vào nút này. Đừng giấu nút không đi. Điều này chỉ làm khách hàng bực mình. Hãy làm cho nó rõ ràng và nổi bật. Màu đỏ có lẽ tốt hơn màu xám. Hãy thử nghiệm. 17. Phông chữ. Những phông chữ có nét viền nhỏ ở chân như Times New Roman sẽ đem lại hiệu quả tốt trong các mẫu quảng cáo được in ra. Những ký tự này có viền chân nhỏ, tạo nên một đường thẳng vô hình dưới câu văn, giúp người đọc dễ lướt mắt và đọc nhanh hơn. Những phông chữ hữu hiệu trên các báo in không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tương tự trên mạng. Đừng bị lôi cuốn bởi phông chữ lạ mắt và độc đáo. Kiểm nghiệm cho thấy những phông chữ không có viền chân như Arion và Verona dùng cho hoạt động online là hiệu quả nhất. Bởi cả Arion và Verona đều là những phông chữ dễ đọc và được sử dụng rộng rãi. Vì vậy mọi người sẽ quen với nó. Khi bạn sử dụng một trong hai phông chữ này, bạn sẽ tự nhiên có được sự tin tưởng. 18. Màu sắc. Tránh sử dụng chữ trắng trên nền đen vì nó hạn chế khả năng đọc, và tránh sử dụng màu đỏ chói sặc sỡ cho tiêu đề. Khi bạn dùng màu đỏ gạch dễ chịu hơn, tỷ lệ thu hút khách hàng có thể lên đến 50%, chỉ bằng cách thay đổi màu đỏ mà bạn sử dụng. Với toàn bộ bài quảng cáo, hãy sử dụng chữ đen trên nền trắng. Sở dĩ như vậy bởi vì mọi người cần sự tương phản tối đa khi đọc. Phông nền và màu chữ càng tương phản, thì những từ ngữ càng dễ đọc. Khi lựa chọn màu sắc cho trang web, bạn phải làm cho khách hàng mục tiêu cảm thấy thật thoải mái, và màu sắc phải tạo nên độ tin cậy cho website của bạn. 19. Thận trọng với những người thiết kế web. Công việc của người thiết kế web là xây dựng trang web của bạn tốt nhất có thể, còn nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn và cho họ biết những yếu tố nào làm cho một trang web trở nên dễ đọc. Trang web càng dễ đọc bao nhiêu thì tỷ lệ thu hút khách hàng càng cao bấy nhiêu. Hãy nhớ rằng, tính tiện lợi đóng vai trò rất quan trọng. Các thiết kế phải hỗ trợ cho điều này, chứ không được hạ thấp nó. 20. Kích cỡ trang được Google đề xuất. Người thiết kế web sẽ muốn tối đa hóa không gian trên màn hình, nhưng thật không tiện chút nào nếu phải đọc một bài viết quá rộng. Một màn hình kích cỡ 1080 pixel đã là quá lớn cho việc đọc rồi. Google đã kiểm nghiệm nhiều lần và đề xuất độ rộng tối ưu là 770 pixel. Độ rộng này cũng vừa với màn hình kiểu cũ. Ngày nay, nhiều người sử dụng các đoạn phim trên trang bán hàng của mình. Và độ rộng 770 pixel không phải lúc nào cũng hữu dụng nếu bạn có hộp đăng ký thông tin bên lề. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng, bất kỳ câu văn nào trong trang của bạn cũng không được quá độ rộng này. Đây cũng là lý do tại sao báo chí thường dùng các cột văn bản hẹp. Điều này giúp cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn. Bố cục của trang Page Flow. Bất kể nội dung bài viết trên website của bạn hay đến mức nào, sẽ không có tác dụng gì nếu không ai đọc nó. Do đó, trang web của bạn phải dễ tiếp cận và thu hút. Việc đọc một trang dày đặc chữ sẽ khiến bạn cảm thấy bị quá tải và không ai muốn đọc nó nếu nghĩ rằng nó là một việc nặng nhọc, thậm chí còn không buồn ngó tới và sẽ nhanh chóng đóng trang web của bạn lại. Hãy sử dụng từ đề, phụ đề, gạch đầu dòng, hình ảnh mũi tên và những lời trích dẫn từ khách hàng để chia nhỏ trang cho dễ nhìn. Những yếu tố này nên nhẹ nhàng dẫn dắt người xem từ nơi này đến nơi khác. 22. Hoàn hảo trong từ pixel. Sự hoàn hảo trong từng pixel là một khái niệm khó giải thích, nhưng tôi sẽ cố gắng. Khi bạn nhìn vào một trang web, mọi yếu tố phải được sắp xếp hài hòa và cân đối. Đây là một yếu tố tác động đến tiềm thức, và nếu bạn áp dụng chúng, chắc chắn bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đôi khi người xem cảm thấy không phù hợp, dù không biết tại sao, có thể là do hộp đăng ký thông tin của bạn cao hơn tiêu đề cạnh đó 2 pixel. Gideon Shawquist đã tận dụng tối ưu sự hoàn hảo từng pixel trên trang web www.dlwmmm.com. Gideon. Tất cả các sản phẩm của Gideon, kể cả những bản tin miễn phí, đều chính xác đến từng pixel. Mọi thứ rất rõ ràng, gọn gàng và ngay hàng thẩn lối. Ngay lập tức bạn có được sự hoàn hảo và nhận được sự tin tưởng. Trang web của Gideon nổi bật cũng vì sự hoàn hảo này. Hãy ghé trang web và học hỏi những gì Gideon đã làm, sau đó cố gắng làm tương tự. Bạn là người sở hữu doanh nghiệp, và cho dù bạn thuê ai đó thiết kế web, nhiệm vụ của bạn là phải cho họ biết bạn muốn trang web của mình trông như thế nào. Những gì có vẻ hoàn hảo khi xem bằng trình duyệt này có thể sẽ rất khác ở trình duyệt kia. Việc này đôi khi không thể tránh khỏi, nhưng hãy đảm bảo sự khác biệt này không quá lớn. Những người giỏi về mã, web có thể giải quyết vấn đề này. Nếu bạn cố gắng hết sức để hoàn hảo từng pixel, bạn sẽ nhận được phần thưởng là sự gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng. 23. Làm nổi bật với màu vàng. Yellow highlight. Rất nhiều chuyên viên Internet Marketing sử dụng màu vàng sáng để làm nổi bật các đoạn viết, giống như ai đó dùng một cây bút highlight màu vàng trong một tài liệu văn bản. Khi sử dụng ở mức độ vừa phải, highlight màu vàng đem lại một hiệu quả nhất định. Điểm mấu chốt là sự điều tiết, vì dùng nhiều quá sẽ giống như bạn đang làm dụng vậy. 24. Kiểm nghiệm. Hãy sử dụng kiểm tra phân tách để nhận biết những yếu tố nào hiệu quả, sau đó cải tiến chúng. Lập một tài khoản email riêng và đăng ký nhận tin từ tất cả các chuyên viên Internet Marketing mà bạn biết. Hãy nghiên cứu chúng, người ta đang viết về thứ gì, họ sử dụng những kỹ thuật gì. Hãy thử xem bạn có thể khám phá ra những bí quyết của họ không. Việc dành thời gian để phân tích, thử nghiệm mọi bí quyết marketing và áp dụng nó vào tình huống của bạn là hoàn toàn xứng đáng. Việc kiểm tra phân tách sẽ giúp công việc kinh doanh của bạn từ mức độ bình thường trở nên nổi trội hoặc thậm chí ngăn chặn sự phá sản. Đừng lười biếng việc này. Có rất nhiều hệ thống kiểm tra phân tách. Hãy sử dụng chúng. Các bước hành động. Dành thời gian xem lại bài quảng cáo của bạn lần nữa. Kiểm tra qua các tài liệu marketing của bạn và phối hợp các chiến thuật trong chương này. Mỗi lần thực hiện việc này, bạn sẽ từng bước thu về kết quả tốt hơn. Sự hoàn hảo đến từng quá trình tôi luyện, chứ hiếm khi đạt được ngay từ đầu. Xem xét kế hoạch marketing tổng thể và chiến lược marketing của bạn. Nếu không có, hãy tạo lập ngay bây giờ. Áp dụng những ý tưởng trong chương này và cả chiến lược marketing online và truyền thống. Suy nghĩ xem, các quảng cáo nên được thể hiện ra sao và phối hợp chúng với nhau như thế nào. Viết ra lịch trình những thứ sẽ xảy đến và khi nào đối với những nỗ lực của marketing của bạn. Ví dụ như có những chương trình quảng cáo nào, trang web, khuyến mãi, viết thư cho các cộng tác viên và sản phẩm sẽ được phát hành. Bạn nên dùng lịch Calendar của Google vì bạn có thể dễ dàng chia sẻ với những thành viên khác trong nhóm. www.dlwmmm.com/calendar. Chương trình này cũng chưa được hoàn hảo lắm, nhưng điều quan trọng là bạn nên bắt đầu từ nơi nào đó và bạn có thể cải thiện mỗi khi có ý tưởng mới. Mọi thứ nên hoạt động cùng nhau trong một tổng thể. Bất kỳ điều gì tách biệt cũng không thể hoạt động hiệu quả như khi là một phần của kế hoạch tổng thể. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 13 và 14. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 15, lưu lượng truy cập, nhân tố quyết định sự thành bại của kinh doanh trực tuyến.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966666337 hoặc 0969999299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.